Chương 19 Hồi thứ 31 Lưu Yến Ngọc vào chùa lánh nạn, Cố phu nhân tra khảo bọn gia nhân. Cố Hoành Nghiệp khuyên giải, tuy cháu nó bị giặc bắt, xong thế nào quốc trưởng cũng lập kế cứu về, cần gì phải thảm sầu ngày đêm như vậy. Sau một hồi trò chuyện qua loa, Cố Hoành Nghiệp nói, cứ theo lời trong thư của quốc trưởng, việc hôn nhân của hai trẻ đã xong, vậy hãy chọn ngày lành làm lễ cưới cho rồi. Cố phu nhân đang rầu rĩ, nghe vậy có ý giận, gằn giọng nói, nhà tôi đang bối rối như vậy, lòng dạ đâu mà vui việc hôn nhân. Hiền đệ quả có lòng tử tế với họ thôi quá, mà không nghĩ gì đến tôi cả. Nói dứt lời, Cố phu nhân dậm chân dỗ chiếu la lớn, bộ các người định giết tôi phải không? Thái độ của Cố phu nhân làm cho Cố Hoành Nghiệp sượng sùng, hạ giọng năn nỉ. Nếu hiền tỷ chẳng bằng lòng thì thôi, có việc chi đâu mà sanh ra giận dữ. Dứt lời vội cáo từ lui ra, cấp dù đi về nhà một nước. Sau đó độ 5-6 ngày, Cố phu nhân mạnh giỏi lại như thường, bỗng có mẹ Thôi Phàn Phụng đến thăm. Khi chủ khách chào hỏi trà nước xong, chuyện giảng thăm hỏi hồi lâu, mẹ Thôi Phàn Phụng nói, độ vài hôm nữa hai vợ chồng trưởng tử tôi đem nhau đến kinh, còn thứ tử tôi nó cũng muốn theo đến kinh để lo nguyên giáng dự kỳ ứng thí sang năm, khiến tôi đây phải chịu một mình hiu quạnh. Nếu cưới được tiểu thơ sớm thì hay biết chừng nào. Cố phu nhân nói, hôm trước hiền đệ đã có đến nói việc ấy với tôi, nhưng vì lúc đó tôi vô cùng bối rối, không thể nào yên tâm lo liệu được. Vậy hôm nay tôi đã rảnh trí, nếu muốn tính thì tính đi cũng tiện. Mẹ Thôi Phàn Phụng nghe nói mừng rỡ vô cùng, còn Lưu Yến Ngọc lắng nghe được việc ấy, nàng bủng rủng tay chân, sảng lạc tâm thần, vội vàng đi tìm Giang Tam Tẩu thuật lại việc ấy cho bà nghe và nói, mụ hãy mau mau lập kế cứu tôi, kẻo phải quyên sinh bây giờ. Giang Tam Tẩu nói, tiểu thơ hãy an tâm, thế nào tôi cũng có kế cứu tiểu thơ, không sao đâu mà sợ. Lưu Yến Ngọc nghe vậy cũng an tâm phần nào. Lúc ấy, mẹ Thôi Phàn Phụng ở ngoài nhà đàm đạo một hồi, rồi từ giả Cố phu nhân ra về. Qua ngày thứ ba, đã thấy Cố Hoành Nghiệp đến nói với Cố phu nhân. Họ Thôi định đến ngày 18 tháng 4 này nạp sính lễ, rồi đến ngày 25 cũng trong tháng 4 này xin làm lễ cưới. Cố phu nhân nhận lời. Cố Hoành Nghiệp từ giả lui về. Lưu Yến Ngọc vội giả chạy nói với Giang Tam Tử hay và hỏi, chỉ còn 5 ngày nữa người ta đã nạp đồ sính lễ, chẳng hay mụ tính lẽ nào. Giang Tam Tẩu đáp, tiểu thơ hãy bình tĩnh, tôi mới có thể nghĩ ra kế được chứ. Nếu tiểu thơ rộn lên như thế thì tôi rối ruột làm sao nghĩ cho ra. Lưu Yến Ngọc thở dài nói, thôi, tôi biết rồi, mụ dùng cái kế quản binh đấy chứ gì. Thà để cho tôi liều mình một thác cho xong, lại phải tìm cách giữ tôi làm chi cho ô nhục danh tiết. Giang Tam Tẩu nghe nàng nói quyết như vậy, sợ nàng tự giận nên vội nói, tôi đã liệu một kế rất hay, nhưng chẳng biết tiểu thơ chịu đựng được nỗi khổ cực ấy hay không. Lưu Yến Ngọc hỏi phăng, kế ấy thế nào? Mụ cứ nói thẳng ra xem thế nào. Giang Tam Tẩu chậm rãi nói, tôi có đứa em gái năm nay 17 tuổi, gả cho họ Trương. Chẳng dè, về chẳng bao lâu thì họ Trương qua đời. Em tôi nghĩ gì thân phận bọt bèo mong manh, nên thí pháp quy y tại chùa Dạng Duyên, lấy pháp danh là Phạm Như. Vị sư tại chùa ấy tên là Dạng Linh, năm nay đã ngoài 40 tuổi. Từ đây đến đó độ chừng trên 10 dặm đường, nên tôi muốn cùng tiểu thơ đến nương náu tại đó, chẳng hay tiểu thơ nghĩ sao? Lưu Yến Ngọc lắc đầu, kế ấy không tiện đâu, vì chùa chiền miếu võ là nơi thường có thiên hạ lui tới. Ta không phải là kẻ tu hành mà đến đó, thế nào thiên hạ cũng sanh nghi. Họ đồn lên phù nhân hay đặng thì nguy hiểm lắm. Giang Tam Tẩu nói, tiểu thơ không rõ đấy chứ. Thật ra chùa Dạng Duyên tuy là chốn Phật đài, song xưa nay bọn tu mi ít khi lai giảng, còn phái phụ nữ đến lễ bái cũng ít oi. Hơn nữa chùa này rộng rãi phòng the cũng nhiều, tiểu thơ nên nghĩ lại. Nếu bằng lòng, tôi xin bảo hộ tiểu thơ đi. Lưu Yến Ngọc nói, tôi quyết giữ tròn danh tiết, dù gai khổ cực đến đâu tôi cũng chẳng sờn lòng, cho dù trong gai đến cỡ nào. Giang Tam Tẩu nói, nếu vậy tiểu thơ hãy kiếp cùng tôi ra đi. Tôi chắc khi tiểu thơ đi rồi, phu nhân sợ mang tiếng, không dám tiết lộ ra đâu. Lưu Yến Ngọc nói, mụ nói cũng có lý lắm. Dứt lời, Lưu Yến Ngọc kề miệng vào tai Giang Tam Tẩu nói nhỏ một hồi và dặn, theo ý tôi thì tôi muốn mụ hãy lên trước chùa Dạng Duyên để ý kiến cùng sư Dạng Linh, trình bày mọi việc. Nếu ông ta có lòng thương dung nạp, chừng ấy tôi mới an lòng ra đi. Giang Tam Tẩu nói, sư ông ấy vốn người tham của, nếu người nghe chúng ta đi lánh nạn có đem theo tiền bạc nhiều thì thế nào cũng vui lòng cho ở. Nếu tiểu thơ muốn hỏi trước thì để tôi sai con tôi nó đến đó xem thế nào. Dứt lời, Giang Tam Tẩu vội vã đi xuống lầu nói rõ việc ấy cho Giang Tấn Hỷ nghe và bảo, nay Lưu tiểu thơ đã quyết trốn lên chùa Dạng Duyên nương náu để chờ đợi hoàng phủ công tử, vậy con hãy lên đó ý kiến cùng sư Dạng Linh nói rõ ý định. Nếu người có bằng lòng thì hứa sẽ cúng cho chùa một số tiền to. Giang Tấn Hỷ nói, tiểu thơ đã có lòng trinh tiết như vậy, tất nhiên sẽ có hoàng thiên giúp đỡ. Song con thừa hiểu lão sư Dạng Linh là một kẻ tham lam, nếu sau này tiểu thơ không đủ tiền bạc để nhét vào túi tham của ông ta, chắc là bị bạc đãi đấy. Theo ý con thì đừng nên đến đó là hơn. Giang Tam Tẩu nói, ta đã khuyên tiểu thơ nhiều rồi, nhưng tiểu thơ đã quyết một lòng thủ tiết, sống thác chẳng sợ, vậy con cứ đi đi. Giang Tấn Hỷ chắp tay dâng lệnh và nói, thôi để sáng mai con sẽ lên đó xem sao. Tuy nói vậy, nhưng công việc ràng buộc, Giang Tấn Hỷ đi không đi ngay được. Thấm thoát đã đến ngày 18 tháng 4, Cố Hoành Nghiệp sai cháu là Cổ Bản Nhân đem sính lễ qua nạp. Cố phu nhân nhận lễ, rồi cho gọi hết tôi tớ trong nhà ra thưởng. Hôm sau, Cố phu nhân lấy những vật hồi môn của Mạnh Lễ Quân khi trước làm đồ tư trang cho Lưu Yến Ngọc, khiến Lưu Yến Ngọc bất lên. Nàng hối thúc Giang Tam Tẩu, bảo bà ta kêu con lên chùa hỏi thăm gấp. Giang Tấn Hỷ dâng lời mẹ, đi ngay lên chùa Vạn Duyên trong ngày hôm ấy. Đại sư Vạn Linh trông thấy vội hỏi, ngươi đến đây có việc chi, trông ra vẻ hấp tấp lắm vậy? Giang Tấn Hỷ đáp, tôi muốn đến đây tìm gì tôi có việc cần. Nói rồi, Giang Tấn Hỷ đi thẳng vào chùa, vừa gặp Phạm Như, Tấn Hỷ nói, cháu có việc vô cùng cẩn mật, muốn tỏ với gì? Phạm Như hỏi, việc gì cháu cứ nói thẳng ra đi. Giang Tấn Hỷ nói, nguyên vì trước kia Cố phu nhân tôi đã hứa gả Lưu tiểu thơ cho hoàng phủ công tử rồi, nay lại ép gả cho họ thôi, nên tiểu thơ quyết tâm thủ tiết không chịu cãi giá. Đã ba phen nàng toan liều mình tự tử, nhưng thân mẫu tôi cản ngăn, lấy lời khuyên giải hứa cùng nàng lên chùa này xin nhận việc khâu giá trong chùa, náo nương đặng thủ tiết, chờ đợi hoàng phủ công tử. Nếu đại sư chùa này nhận lời, thì Lưu tiểu thơ sẽ hầu tạ. Phạm Như nghe qua lắc đầu than, chùa này rất ít người đến lễ bái, còn đại sư Vạn Linh lại là người tham lam của cải. Nếu tiểu thơ không đủ tiền bạc để làm thỏa mãn túi tham của lão tăng này, thì không thể nào ở yên được. Vậy ta khuyên nên đến chỗ khác thì hơn, đừng vào nơi địa ngục này mà mang hại. Giang Tấn Hỉnh nói, chính tôi cũng thừa hiểu đại sư Vạn Linh người tham của, nên đã mấy phen tôi trình bày lợi hại cùng thân mẫu tôi và tiểu thơ, nhưng ngặt gì không tìm được chốn nào để nương náu. Hơn nữa, tiểu thơ đã quyết một lòng thủ tiết, dù phải cực khổ thế nào cũng cam chịu, chứ không hề hối hận. Vậy vì hãy làm ơn đến nói với đại sư, có rộng lòng dung nạp cho chăng? Phạm Như nói, đã có lợi, tất nhiên đại sư nhận ngay, chắc chắn không có gì trở ngại đâu. Thôi, cháu hãy ngồi đây, để dì lên mời đại sư xuống cũng được. Dứt lời, Phạm Như chạy đi mời đại sư đến. Giang Tấn Hỷ đứng dậy thi lễ, rồi tỏ sự tình cho đại sư nghe. Vạn Linh nói, Lưu tiểu thơ có lòng trinh tiết như vậy, thật đáng phục. hiện nay trong chùa này còn hai căn phòng trống, ngặt chì, giường trần không có chiếu, lại thêm chốn chùa chiền khổ hạnh, chỉ hẩm hút muối dưa qua ngày. Nếu tiểu thơ muốn đến đây, cần nhất phải mang tiền gạo theo cho thật nhiều mới có thể sống được. Giàng Tấn Hỷ nói, tâm tánh của tiểu thơ tôi hiền lành, dốc người lại nhỏ bé, chắc sự ăn uống cũng không tốn kém là bao. Còn nói về việc nữ công, người rất thành thạo, có thể giúp đỡ cho nhà chùa lắm. Phạm Như xen vào hỏi, chẳng hay lúc nào tiểu thơ đến đây, cần phải hẹn trước mới xong. Giàng Tấn Hỷ nói, vào đêm nay, lỗi canh ba, tiểu thơ sẽ đến, vậy xin vui lòng mở cửa cho người vào. Đại sư Vạn Linh nói, dầu đến canh nào cũng được, chúng tôi sẵn sàng thức chờ, đợi tiếp rước tiểu thơ. Giàng Tấn Hỷ thấy Vạn Linh có lòng sốt sắng, mừng rỡ vô cùng, vội vàng từ tạ ra về. Vạn Linh lập tức bảo Phạm Như đi quét dọn hai căn phòng dư để cho Lưu Yến Ngọc đến ở. Về đến nhà, Giàng Tấn Hỷ thuật rõ mọi việc cho Giang Tam Tẩu nghe. Giang Tam Tẩu vội đến thông báo cho Lưu Yến Ngọc biết và bảo, tiểu thơ hãy lo sắp đặt đồ tư trang, đặng khởi hành gấp trong đêm nay. Lưu Yến Ngọc không có tiền bạc riêng chi tư cả, nàng chỉ được chút ít tiền do cố phu nhân cho để mua kim chỉ, nàng tặng tiện, dư lại vài lạng bạc, còn các đồ tư trang trị giá 500-600 lượng mà thôi. Chiều hôm ấy, Lưu Yến Ngọc gọi con Phi Điên đến bảo, đêm nay ta cho mi đi ngủ trước, vì ta cảm thấy trong người ta mệt mỏi, ta cũng đi nghỉ bây giờ. Phi Điên nghe bảo mừng rỡ, dội vào phòng riêng đóng cửa ăn giấc. Lúc ấy, Lưu Yến Ngọc trong đèn ngồi một mình suy nghĩ, ta ra đi đây, không biết đến bao giờ mới gặp mặt được phu nhân. Vậy trước khi đi, ta nên vào tìm cách khéo léo giả từ người mới phải đạo. Nghĩ rồi, Lưu Yến Ngọc bảo Giang Tam Tẩu cầm đèn đưa mình đến phòng cố phu nhân. Đến nơi, nàng trông thấy cố phu nhân đang ngồi uống trà sâm. Cố phu nhân vừa thấy Yến Ngọc, vội sớt cho nàng nửa chén bảo, con hãy ngồi xuống đây, uống chút sâm trà cho ấm bụng. Yến Ngọc ngồi ghé một bên, cố phu nhân nốc cạn chén sâm, chuyện giảng thân mật một hồi, rồi cáo từ trở lên lầu. Nàng cùng Giang Tam Tẩu lấy đồ che khúc ngọn đèn, ngồi chờ cho đến canh hai mới mang hành lý dắt nhau ra đi. Xuống khỏi lầu đã gặp Giang Tấn Hỷ đứng chờ, hai người trao hai gói đồ cho Giang Tấn Hỷ mang, rồi lấy sâu chìa khóa đi mở hết sáu từng cửa, cả ba lặng lẽ thoát ra ngoài. Giàng Tấn Hỷ nói, để tôi đi bắt con ngựa cho thân mẫu và tiểu thơ đi cho mau. Lưu Yến Ngọc gật đầu, được, thế thì hay lắm, nhưng cần phải cẩn thận, kẻo tên mã phu hay được thì nguy mất. Giàng Tấn Hỷ dâng lời chạy đi ngay, chỉ một khắc sau, hắn dắt con ngựa đến. có thắng lũ Yên Cương. Giang Tam Tẩu đỡ Lưu Yến Ngọc lên ngồi trước, còn bà ngồi sau, rồi buông cương cho ngựa chạy thông thả. Giang Tấn Hỷ mang gói đồ, chạy bộ dẫn đường, nhắm Dạng Viên thẳng tiến. Đến nơi, Giang Tấn Hỷ kèm ngựa cho hai người xuống, rồi bước thẳng vào chùa, gõ cửa. Bấy giờ, trong chùa vẫn còn thức chờ đợi, các sư dội ra mở cửa và rước vào cho ở một gian phòng trống ở nhà sau. Phòng này tuy rộng rãi, nhưng chỉ có một cái giường, không chiếu líp gì cả. Giang Tam Tẩu thấy vậy nói, ôi khổ thật, thậm chí một chiếc chiếu cũng không có, biết làm sao nằm cho được. Lưu Yến Ngọc thản nhiên đáp, được rồi, để đến sáng mai ta sẽ mua. Phạm Như nói, trong phòng tôi còn hai chiếc chiếu cũ, để tôi mang vào đây dùng tạm. Nói rồi vội chạy đi lấy chiếu, còn Giang Tấn Hỷ mang gói đồ vào để trên giường và nói, bây giờ tôi phải về ngay mới được, nếu ở nhà có xảy ra việc gì quan hệ, tôi phải đến lập tức báo tin. Nói rồi Từ Giả lui ra tung mình lên ngựa, cho roi phi nước đại. Lưu Yến Ngọc cúi đầu chào các sư, rồi lấy ra 20 lượng bạc trao và nói, tôi đến đây nương náu tại đây chắc là phiền lụy đến các quý sư nhiều lắm. Vậy 20 lượng bạc này xin biếu quý vị để tỏ tấm lòng thành, còn vài lượng đây xin nhờ quý sư sắm cho những đồ vật dụng cần thiết. Các sư thấy bạc tiền nhiều, ai nấy đều hớn hở tiếp lấy và tỏ lòng cảm ơn. Lưu Yến Ngọc lại trao cho đại sư Dạng Linh một gói bạc nữa và lễ phép thưa, tôi xin biếu riêng cho đại sư 10 lượng bạc này để làm tiền lương thực cho cả hai tôi ở đây. Còn như trong chùa có cần đến việc nữ công, chúng tôi nguyện hết lòng giúp đỡ. Đại sư Dạng Linh dung nạp Lưu Yến Ngọc, đoán chắc sẽ được bạc vàng nhiều lắm, nhưng bây giờ lại thấy chẳng được bao nhiêu, túi tham không được thỏa mãn, nên chỉ nhận lãnh một cách miễn cưỡng đó thôi. Nói về Giang Tấn Hỷ, phi ngựa về đến Hoa Viên, lén đem ngựa nhốt vào chuồng, rồi về phòng khép cửa lại, lên giường nằm im. Qua đến canh năm, bỗng con phi viên đau bụng giật mình thức dậy, trông thấy đèn tắt tối đen. Hắn mò lần qua phòng Giang Tam Tẩu để tìm lửa thắp đèn. Ngờ đâu khi qua đến nơi thì thấy đèn còn trong sáng, mà người thì vắng teo. Đứng ngơ ngác hồi lâu, còn phi viên đoán chắc Giang Tam Tẩu sang chơi bên phòng Lưu Yến Ngọc, nên vội qua đó tìm kiếm. Đến nơi, hắn lấy làm lạ vì cửa phòng đã khép mà đèn thắp rất lu mờ. Hắn xô cửa bước vào, chặn đèn lên, rồi đứng nhìn khắp gian phòng, không trông thấy một bóng người. Càng hoảng hốt hơn nữa, còn phi viên vội vã chạy đi báo cho cố phu nhân hay. Hắn đến phòng cố phu nhân, vừa kêu vừa khóc. Cố phu nhân đang ngủ, nghe tiếng khóc, giật mình thức dậy, thất kinh nghĩ thầm, việc gì mà con phi viên nó hốt hoảng lên như vậy, ở đời, cái quả không bao giờ đến một mình. Còn ta mới vừa bị bắt, lòng sầu chưa nguôi, không biết bây giờ lại xảy ra việc gì nữa đây. Cố phu nhân dùng dậy hỏi lớn, việc gì mà mi khóc ầm lên hỡi con Phi Hiên? Phi Hiên xô cửa bước vào bẩm. Bẩm phu nhân, tiểu thơ và văn tam tẩu đã đi đâu mất rồi. Tôi vừa thức dậy đến phòng của hai người thì thấy vắng tin, nên vội báo tin cho phu nhân rõ. Nghe nói, cố phu nhân lấy làm nghi ngờ, bà nói, hay văn tam tẩu có việc chi nên đi ra ngoài chăng? Nhưng còn tiểu thơ mi trong lúc đêm tối mà vắng nhà thì lạ thật. Dứt lời, cố phu nhân hối nữ tỳ đốt đèn đuốc, lên đưa bà ta đến hiển dân các lập tức. Đến nơi, phu nhân tìm kiếm khắp nơi thì quả thật không trông thấy một bóng người thấp thoáng. Bà vội vã vào phòng Lưu Yến Ngọc, dở hộp nữ trang ra, nhưng vừa mở ra, bà đã hoảng kinh la lên. Trời ơi, con này đã theo ai mất rồi, nên đồ nữ trang không còn một vật nào cả. Rồi bà lục soát hết các gương thì thấy không còn một chiếc áo. Phu nhân không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng lo sợ đến danh giá nhà mình, nên thầm nghĩ, việc này chắc chắn là do văn tam tẩu đã dắt thằng văn phu nào đến báo hại con ta đây. Phu nhân vội xuống lầu bảo nữ tỳ gọi văn Tấn Hỷ đến để hỏi ra, nhưng phu nhân lại căn dặn, chúng bay nên biết việc này vô cùng xấu xa, ta cấm không đứa nào được hở môi cho ai biết, nếu lộ ra thì ta quyết không dung tha chúng bay đâu. Rồi cố phu nhân quay lại hỏi con Phi Diên, mi ở trên lầu, lâu nay mi có thấy thằng nào đến đây không? Nếu có, cứ khai thật, bằng gian dấu ta đánh chết. Nói rồi bảo nữ tỳ đem rồi đến. Con Phi Diên run rẩy đáp, bổng phu nhân, thật tình lâu nay tôi không thấy một người đàn ông nào lên lầu này cả. Cố phu nhân nghiến răng nghiến roi, trên bàn bôm bóp hét, cái con này lớn gan, dám giấu hả? Nếu không có trai đến, thì cớ sao tiểu thơ bay lại trốn đi? Ta hỏi mi, tiểu thơ đi theo ai mới được chớ? Còn Phi Diên run rẩy đáp, tôi chỉ thấy từ ngày phu nhân dắt tiểu thơ qua nhà họ Cố về, không hiểu sao tiểu thơ cứ to nhỏ với văn tam tẩu hoài. Nhiều lúc tiểu thơ thở dài, rơi lệ, và vừa rồi khi quốc trưởng gửi thư về, bằng lòng gả tiểu thơ cho họ thôi, thì thấy sắc diện tiểu thơ kinh hãi vô cùng. Hồi hôm đây khi thắp đèn xong, tiểu thơ lại bảo tôi đi ngủ trước. Bẩm phu nhân, sự việc đầu đuôi tôi chỉ biết thế thôi, còn việc tiểu thơ trốn đi thật tình tôi không rõ, mong phu nhân thương tình tha thứ cho. Cố phu nhân nghe nói, sắc mặt hầm hầm nói, lạ thật, ta đã sai đi kêu văn Tấn Hỷ đến đây, bảo cớ sao mà nửa ngày hắn vẫn không đến. Rồi bà Hối nữ tỳ đi đòi Giang Tấn Hỷ đến gấp. Bọn nữ tỳ dâng lời, rần rần chạy đến phòng Giang Tấn Hỷ, thì thấy cửa phòng đóng kín. Còn nữ tỳ đứng ngoài kêu réo, mà Giang Tấn Hỷ vẫn cứ ngủ ngái phò phò. Bọn nữ tỳ vỗ cửa rầm rầm, có đứa thò tay vào cửa sổ, nắm chân kéo lôi. Giang Tấn Hỷ giật mình ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác. Nữ tỳ nói: "Có lệnh phu nhân đòi, hãy đến hầu gấp lên." Giang Tấn Hỷ cào nhào: "Trời chưa sáng mà kêu bảo việc gì gấp dữ vậy?" Chúng nữ tỳ xoe tròn đôi mắt, nhìn thẳng vào mặt Giang Tấn Hỷ gắt: "Thân mẫu của ngươi cùng tiểu thơ trốn đi đâu mất rồi? Hãy đến cho phu nhân tra hỏi, chớ nói dông dài mà tôi mạng bây giờ." Bọn nữ tỳ nói vừa dứt lời, Giang Tấn Hỷ giả vờ biệu bạo nói trong tiếng nấc: "Trời ơi, nếu mẹ tôi đi mất rồi thì từ nay tôi biết trông cậy vào ai?" Rồi Tấn Hỷ làm ra vẻ kinh hãi, hơ hải chạy thẳng lên phòng Cố phu nhân, vừa khóc vừa hỏi: "Trời ơi, mẹ tôi đi mất thiệt sao?" Cố phu nhân nổi giận nạt lớn: "Hai mẹ con mi âm mưu dẫn tiểu thơ đi trốn, bây giờ mi còn giả vờ hỏi nữa sao?" Giang Tấn Hỷ khóc rống lên nói: "Mẹ ơi, sao mẹ đành bỏ con đi như vậy? Từ đây con phải chịu bơ vơ, ngày đêm thương nhớ, thảm khổ biết dường nào." Cố phu nhân thấy thái độ của hắn càng thêm giận dữ, bà hét the thé: "Này, tiểu thơ đã trưởng thành mà mẹ mi quyến rũ đem đi trốn, đáng lẽ ta đuổi mi luôn mới phải, nhưng vì ta cảm thương tánh tình chân chánh của mi lâu nay nên không nỡ. Thôi, hãy lui về coi sóc quê viên, và chớ nên hở môi cho bọn gia tướng biết được, vì việc này có quan hệ đến danh giá nhà ta lắm." Giang Tấn Hỷ nghe nói mừng rỡ như trút một gánh nặng, hắn lui thủi trở về quê viên.